Phần thứ ba, gia đình nhạc khí gõ. Hầu như các nhạc khí trong gia đình này đều có nguồn gốc xa xưa nhất so với tất cả các loại nhạc khí chúng ta đã biết. Nhưng chúng cũng lại là những nhạc khí được tham gia dàn nhạc chậm hơn cả. Đó là những trống, trống định âm, timbale, trống lớn, trống nhỏ, vân vân, các loại phách, còng, chũm chọe, cùng với các loại đàn gõ như dàn thanh gỗ, dàn chuông. Có thể nói ngay về phương diện kỹ thuật, các nhạc khí gõ gọi chung là bộ gõ là bộ có nhiều hạn chế nhất. Khả năng để có được giai điệu và từ đó có cả phần hòa âm đối với bộ gõ rất ít ỏi vì chỉ có vài nhạc khí là có định âm mà thôi. Do đó, nói chung, nhiệm vụ của toàn bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng chính là việc làm nổi bật phần tiết tấu, nhịp điệu của tác phẩm. Người ta còn dùng chúng vào nhiệm vụ tăng cường độ vang chung, cũng như để bổ sung những hiệu quả âm sắc mới cho dàn nhạc. Căn cứ vào chất liệu chính dùng để cấu tạo ra các nhạc khí này, dựa vào nguồn phát âm, có thể xếp chúng thành ba nhóm âm sắc gần nhau. Nhóm có nguồn phát âm là những màng da căng, tức các loại trống. Nhóm có nguồn phát âm làm bằng kim loại như chũm chọe, còng, dàn chuông, và nhóm có nguồn phát âm làm bằng gỗ như phách, dàn thanh gỗ. Hầu như các nhạc khí bộ gỗ đều có thể gọi đúng tên hoặc tương đương theo tên tiếng Việt. Thực ra, trong các tài liệu nhạc khí, người ta không phân nhóm theo chất liệu như vừa nói. Cách phân loại thông thường là phân biệt các nhạc khí có định âm, tức âm thanh có độ xác định, và không có định âm, độ cao không xác định. Ở đây lại phân nhóm do ý định giúp việc nhận biết chúng được dễ dàng mà thôi, vì thực tế các nhạc khí này đều độc lập với nhau cả. A. Những nhạc khí có mặt da căng. Đây là những loại trống mà tổ tiên có lẽ được sáng chế ra từ thời con người sống bằng hái lượm và săn bắn. Sau một lần nào đấy, có người đã lấy tay vỗ lên mặt da thú căng phơi ngoài trời, chuẩn bị may quần áo, và đã thích thú với âm thanh vang lên từ chiếc mặt da căng phơi đó. Được cải tiến dần để trở thành các loại trống hiện nay được dùng ở tất cả các dân tộc, đâu đâu cũng có loại trống riêng của mình. Ở phương Tây, một số loại trống đã tham gia dàn nhạc giao hưởng. 19. Trống định âm. Pháp, timbale. Ý, timbani. Đức, pauke. Đây là loại trống lớn nhất dùng trong dàn nhạc. Tang trống có hình nửa quả cầu, thường làm bằng đồng, căng da, đường kính có thể từ 60 đến 80cm. Mặt da không căng, cố định vào tang trống mà căng trên một cái vành. Vành đó được một hệ thống ốc vít bắt chặt vào bàn đế cũng bằng kim loại. Điều chỉnh các ốc vít này, người ta có thể thay đổi sức căng mặt da, nhờ đó mà điều chỉnh độ cao tiếng trống. Mỗi trống bình thường phát ra một âm có độ cao nhất định, nhưng trong hòa tấu, người nhạc công có thể điều chỉnh để phát ra các âm trong phạm vi một quãng năm. Trong dàn nhạc giao hưởng, người ta dùng trống định âm thành bộ 2-3 chiếc trở lên. Một số tác phẩm dùng đến 6 hoặc 8 trống do 2 hoặc 3 nhạc công sử dụng. Những trống đó hợp lại có tầm cỡ tổng cộng khoảng 1 quãng 8. Trống định âm timbale là nhạc khí bộ gõ đầu tiên được dùng trong dàn nhạc. Chính Lưu Ly, người được coi là nhạc trưởng đầu tiên trong lịch sử âm nhạc, đã đưa nó vào dàn nhạc của nhà hát ca kịch Paris vào khoảng nửa sau thế kỷ 17. Có một thời chúng được làm bè trầm cho bộ đồng khi chưa có kèn tuba, nhưng khả năng này rất hạn chế. Dùng một số trống định âm, người ta có thể tạo nên một giai điệu trầm thú vị như Meyerbeer đã dùng 4 trống tạo nên một chủ đề có tính chất hành khúc trong vở Những Người Huguenot. Trong thanh xướng kịch Ngày Noel, Beck đã dùng những trống định âm tạo nên một không khí cực kỳ nghiêm trang. Trong giao hưởng số 5 của Beethoven, ở cuối chương 3 chuyển sang chương 4, tiếng trống định âm ở sắc thái rất nhẹ đã tạo không khí vắng lặng đầy lo lắng, để rồi càng nổi bật lên không khí chiến thắng ở chương cuối. Trống định âm cũng đã được dùng để diễn tả cái gọi là số phận trong tác phẩm Freytag của Weber, chủ đề Samien trong khúc mở màn, cũng như trong Carmen của Bizet, phần cuối khúc mở màn, Beethoven trong giao hưởng số 9 cũng đã từng dùng trống định âm để tạo cho điệu Scherzo ở chương 2 một không khí vừa ma quái, vừa hoặc kê. Còn với Berlioz, trong giao hưởng huyền hoặc, đã có tới bốn nhạc công dùng ngón vẽ rung chơi bốn trống định âm trong một đoạn tạo nên hiệu quả kịch tính rất đặc biệt. Cũng với ngón vê rung này, người ta còn gặp trống định âm lên tiếng trong nhiều bối cảnh có kịch tính hoặc để diễn tả âm thanh của sấm sét trong nhiều tác phẩm. Ngoài ra, chúng cũng thường tham gia vào việc chuẩn bị cho cao trào của các tác phẩm một cách rất đắc lực, có thể tạo nên hiệu quả thôi thúc căng thẳng, hoặc cũng được dùng để nhấn mạnh nhịp điệu, tăng thêm không khí rộn ràng trong những đoạn nhạc cho múa hoặc lên tiếng chõng dạc đầy uy lực trong các đoạn hành khúc. 20. Trống lục lạc. Pháp: Tambour de Basque. Ý: Tamburino. Đức: Tambourine. Là một loại trống không định âm nhưng là trống nhỏ và có lục lạc, nó được coi như là một nhạc khí nằm ở khu âm trung của dàn nhạc. Như tên Việt Nam nói rõ, trống này có một mặt da đường kính khoảng 30 dm căng trên tăng trống mỏng dẹt. Bên trong tăng trống có ba sợi dây căng chéo đeo những chiếc chuông nhỏ hoặc lục lạc. Ở vành tăng trống có những lỗ khoét đeo thêm những mảnh kim loại giống những chiếc chủng chọe nhỏ xíu. Là một nhạc khí mà nguồn gốc có thể là từ Tân Cương hoặc Tây Ban Nha. Âm sắc có tiếng kim do tác động của các mảnh thép và chuông nhỏ hoặc lục lạc tạo ra. Đây chính là một nhạc khí thường được dùng để đệm cho những điệu múa dân gian ở các địa phương nói trên. Trong dàn nhạc, kết hợp tốt với các nhạc khí bộ dây cũng như bộ gõ, nó luôn luôn tỏ ra vui tươi, linh hoạt, được dùng trong các điệu múa hoặc tạo không khí hội hè. 21. Trống nhỏ. Pháp: Caisse claire. Tambour militaire. Ý: Tamburo militare. Đức: Kleinstrom. Đây chính là loại trống quân nhạc, sau này mới được đưa vào dàn nhạc. Tăng trống cao khoảng 15 cm, làm bằng kim loại, có mặt da đường kính khoảng 50 cm. Một mặt có dây lò xo đè sát lên trên, làm cho tiếng trống hơi rè rè. Khác với trống định âm dùng dùi có bọc da, trống lục lạc thì dùng ngay bàn tay và các ngón tay, còn trống nhỏ dùng một đôi dùi gỗ nên âm thanh đanh và rõ nét, có thể tiết chế sắc thái từ cực nhỏ tới cực lớn, không cần chuẩn bị. Kỹ thuật chính của trống nhỏ là tiếng vê rung. Tiếng trống nhỏ rất linh hoạt, chơi được các nhịp điệu phức tạp với sự chính xác cao. Nó có thể tạo hiệu quả cho một không khí nhộn nhịp, rạo rực, trẻ trung, nhiều tính chiến đấu. Nó cũng tham gia vào việc chuẩn bị dẫn đến cao trào trong tác phẩm một cách đầy hiệu lực. Ngoài ra, tiếng trống nhỏ còn được dùng để tạo nên nhiều hiệu quả đặc biệt khác như diễn tả tiếng sóng vỗ lao xao, tiếng ồn ào của một đám đông, âm thanh của không khí hội hè náo nức. Qua các đoạn được dùng nhiều trong tác phẩm giao hưởng Carmen của Bizet, Bolero của Ravel, phần đầu điệu múa vũ nữ trong Petrushka của Stravinsky, giao hưởng số 7 của Shostakovich, người ta thấy hiệu quả tiếng trống nhỏ thật là tốt đẹp. 22. Trống lớn. Pháp: Grosskeist. Ý: Rancasta. Đức: Grosse Trom. Cũng là một loại trống quân nhạc, nó có bộ quai cho nhạc công đeo trước ngực. Tham gia dàn nhạc, nó được đặt trên giá, tăng trống bằng kim loại dày khoảng 20 cm. Có hai mặt da đường kính hơn 70 cm. Dùi trống bọc da thường là một chiếc nhưng cũng có khi dùng đến hai dùi. Thường thường trống lớn được đánh từng tiếng, nhịp điệu đơn giản, chủ yếu được dùng để nhấn mạnh trọng âm, tăng cường bè trầm. Cũng có khi nó dùng ngón tay vê rung, thường là cùng tấu với trống định âm. Khi đó tiếng trống lớn cũng góp sức tạo nên hiệu quả căng thẳng, đe dọa, nhiều kịch tính ngay với sắc thái nhẹ. Đánh một tiếng, tiếng trống lớn đỉnh đạt nhưng nặng nề, tiếng trống ở sắc thái mạnh trong các cao trào tạo thêm uy lực rõ rệt. Còn khi vang lên một mình, tiếng trống lớn có thể trở nên bí ẩn hoặc trang nghiêm khác thường. Nói đến tiếng trống lớn, người ta nhắc đến chương cuối bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Khác với trong các giao hưởng khác, ở đây ông đã dùng một bộ gõ khá đầy đủ, tạo nên hiệu quả tuyệt diệu. Trong đó có chỗ trống lớn phối hợp với cembal và piccolo tạo nên hiệu quả rất đẹp. B. Những nhạc khí gõ bằng gõ. 23. Castagnette. Pháp, Castagnet, Ý, Castagnetti, Đức, Castagneton. Là một nhạc khí không định âm, Castagnet là hai mảnh gõ lõm, hình dáng tựa như một cái mỏ dẹt nhỏ bổ làm đôi, một sợi dây đôi luồn vào hai lỗ đục ở đầu mỗi mảnh. Người sử dụng luồn ngón tay vào đây, giữ cho hai mảnh nằm gọn trong lòng bàn tay và ngón tay, cho hai mảnh va vào nhau. Castagnet vang lên tiếng phách. Nhiều tài liệu cho là nó có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, nhưng cũng cần biết là trong kho tàng các nhạc khí bộ gõ ở các nước phương Đông không thiếu gì các loại phách. Ngay ở Việt Nam, không nói tới các loại phách làm bằng gỗ hoặc tre dùng dùi gõ, xưa kia còn có một loại phách gọi tên là cái cập kê, cũng làm bằng hai mẫu gỗ cứng, thân lõm. Người nhạc công cũng cầm gọn trong lòng bàn tay mà gõ. Âm thanh của Castagnet nghe khô, đanh, và mặc dù là nhạc khí không định âm, người ta vẫn thường có cảm giác nó nằm ở khu âm cao. Vốn vẫn gắn liền với các điệu múa dân gian Tây Ban Nha, Castagnet có thể diễn tấu được nhiều kiểu nhịp điệu linh hoạt, do đó có khả năng tham gia tạo nên hiệu quả của không khí nhộn nhịp, hội hè, nhảy múa, được dùng khá nhiều trong các đoạn nhạc mang tính chất nhạc múa. Hòa hợp khá tốt với các nhạc khí bộ gỗ, nó cũng có thể hòa hợp ăn ý với cả bộ vĩ chơi ngắt. Staccato. Trong các ví dụ dùng castagnet, người ta nhắc tới chúng trong Carmen của Bizet, màn 1, trong tác phẩm Iberia của Debussy, tiếng castagnet tạo được hiệu quả khá đặc biệt. Không những được dùng trong dàn nhạc giao hưởng, nhạc khí này còn tham gia cả dàn quân nhạc, dàn nhạc kèn và cả những dàn nhạc gọi là nhạc nhẹ nữa. 24. Đàn phiến gỗ, xylophone. Pháp, xylophone. Ý, xylophono. Đức, xylophone. Đàn phiến gỗ xylophone là nhạc khí có định âm. Có lẽ đúng hơn ta nên gọi nó là một dàn gồm nhiều thanh gỗ cứng và dẹt, kích thước khác nhau, đặt liền nhau. Có thể nói một cách khác, đó là cái đàn trơn Tây Nguyên mà các ống nứa được thay thế bằng các thanh gỗ. Mỗi thanh gỗ này phát ra một âm có độ cao được xác định, sắp xếp trên dàn theo một trật tự nhất định. Đàn dùng hai dùi gỗ có đầu khoét lõm như cái thìa gõ trực tiếp vào các thanh gỗ này. Bản nhạc cho xylophone dùng khóa xôn, âm thanh thực tế cao hơn nốt nhạc, thường là từ 2 đến 3 quãng 8. Âm thanh phát ra nghe đanh khô, không ngân vang được. Tiếng đàn xylophone có vẻ lạnh, thô của âm sắc tiếng gỗ. Theo một số nhà nghiên cứu nhạc khí, gốc gác đàn xylophone là từ châu Phi, nhưng đàn trưng Việt Nam, đàn Ronea Tuom của Campuchia, loại đàn có hình dáng bên ngoài hình cái thuyền với cấu tạo bên trong là một dàn các thanh tre đã định âm, đều có thể coi là những hình thức tiền thân của xylophone. Tuy là một nhạc khí bộ gõ, xylophone là nhạc khí có định âm, có thể phát ra đủ các âm có độ cao chuẩn xác trong tầm cử với âm sắc độc đáo của mình. Tuy nhiên, trong các tác phẩm giao hưởng, nó cũng chỉ được dùng đến ít thôi và thường chỉ được dùng với tính cách là nhạc khí màu sắc, trang trí. Trong Iberia, Debussy đã pha trộn tiếng xylophone với tiếng flute và tiếng cò, tạo ra một màu sắc âm hưởng rất mới, đẹp. Trong vũ khúc ma quỷ, Saint-Saëns đã bị chê khi dùng xylophone diễn tả tiếng va chạm lách cách của xương người. Còn trong lễ cưới, Stravinsky viết bè cho xylophone có nhiều đặc điểm và đòi hỏi một trình độ diễn tấu thật điêu luyện. Trên đây là những trường hợp dùng xylophone trong dàn nhạc giao hưởng đáng được nhắc đến. 25. Đàn marimba hoặc xylorimba. Pháp, marimba hoặc xylorimba. Ý, marimba. Đức, marimba. Đây chính là hình thức phát triển của đàn xylophone. Chiếc đàn thô sơ của châu Phi da đen được người Âu Châu gọi là marimba chính là một dàn thanh gỗ giống như xylophone. Nhưng ở bên dưới mỗi thanh gỗ lại treo một quả bầu khô có tác dụng khuếch đại âm thanh từ thanh gỗ phát ra. Còn đàn marimba của người thổ dân xứ Mexico, ở bên dưới mỗi thanh gỗ lại là một ống gỗ có kích thước tương xứng. Đàn marimba hiện tại cũng được cấu tạo theo kiểu cách như vậy, và chính là nhờ những ống cộng hưởng này tiếng đàn marimba có thể ngân vang hơn hẳn so với tiếng xylophone. Nhạc công cầm mỗi tay hai chiếc dùi, bắt chéo. Mỗi lần gõ có thể vang lên hai âm quãng 2, quãng 3. Với hai tay cùng gõ, có thể chơi một hợp âm 4 nốt. Dàn thanh gỗ của đàn marimba được bố trí giống như cách bố trí bàn phím đàn piano. Một hàng là những thanh gỗ xếp liền nhau cho các âm cơ bản, như các phím trắng. Một hàng xen kẽ cho các âm hóa, như các phím đen. Tầm cử đàn marimba có loại rộng tới 5 quãng 8, bản nhạc dùng khóa pha và son. Ở khu âm trầm, âm thanh của marimba không những có thể hòa hợp với tiếng hạc, celesta, sẽ nói ở mục 310, và piano mà còn có thể hòa hợp tốt với cả kèn co, kèn saxo nữa. Ở khu âm này, người ta phải dùng loại dùi mềm, dùi gỗ bọc da, bọc vải. Dùng loại dùi cứng gõ vào những thanh gõ lớn ở đây sẽ không phát được âm thanh. Ở khu âm trung, tiếng đàn marimba hòa hợp được với tiếng flute hoặc clarinet. Ở khu âm này, nhạc công lại phải dùng loại dùi hơi mềm, dùi gỗ bọc da hoặc vải mỏng hơn. Ở khu âm cao, tiếng đàn hợp được với tiếng pizzicato của violon, vì bản thân cũng có vẻ khô, chắc giống tiếng bass với piano harp. Những thanh gỗ nhỏ ở khu âm này lại không thể phát thành tiếng nếu dùng loại dùi mềm hoặc hơi mềm, người ta phải dùng loại dùi cứng. Bước vào xã hội phương Tây, đàn marimba trước tiên đã được đón nhận vào dàn nhạc jazz. Sau này, người ta thấy nó được một số tác giả hiện đại đưa vào tham gia một số tác phẩm giao hưởng, nhưng chưa có được bao nhiêu thành đạt. C. Những nhạc khí gõ bằng kim loại. 26. Kẽn tam giác. Pháp. Triangle. Ý. Triangolo. Đức. Triangle. Kẽn tam giác. Phiên âm theo tiếng Pháp là triangle. Là nhạc khí bộ gõ chỉ phát ra một âm nhất định. Tên gọi của nhạc khí này ở nhiều nước phương Tây đồng nghĩa với danh từ chỉ một tam giác. Thực tế, đó là một thanh kim loại uốn hình tam giác, chiều dài hai cạnh bên bằng nhau, dài khoảng trên dưới 20cm. Ở đỉnh, hai đầu của thanh kim loại không gắn vào nhau mà được uốn ngược thành hai móc, là chỗ buộc dây treo. Dùng một đũa kim loại gõ vào, nhạc khí phát ra một âm không xác định độ cao. Tuy nhiên, độ âm thanh phát ra thật trong trẻo, tươi tắn, nó được coi như một loại nhạc khí thuộc khu âm cao. Kẽn tam giác chỉ có hai thủ pháp diễn tấu, hoặc đánh rời từng tiếng một theo một nhịp độ nào đó, hoặc gõ nhanh theo kiểu verum tremolo. Ở sắc thái nhẹ, âm thanh vang lên dịu mát, nghe như thấy cả màu xanh lẫn niềm vui trong đó. Ở sắc thái mạnh, âm thanh ngời lên sáng chói như ánh mặt trời đột nhiên chiếu xuyên mây phủ. Người ta đã thấy rõ những hiệu quả tốt đẹp của cái kẽn tam giác này trong nhiều tác phẩm giao hưởng. Ví dụ ở nhịp thứ 7 trước khi kết thúc màn 2 của vở Siegfried của Wagner, trong chương Adagio, hoặc ở đoạn kết giao hưởng số 4 của Mahler, hoặc ở phần kết trong giao hưởng số 9 của Beethoven. Cũng cần nói thêm, đã có nhiều trường hợp nhạc khí đơn giản này bị lạm dụng và khi ấy hiệu quả của nó trở nên nghèo nàn. 27. Chủm chọe. Semban. Pháp. Semban. Ý. Patti hoặc Sinelli. Đức. Biken. Nhạc khí này đúng là bộ chủm chọe Việt Nam, chỉ có điều là nó được chế tạo tinh vi hơn, nuột nà hơn mà thôi. Có kích thước đường kính khoảng từ 30 đến 50cm. Chủm chọe dùng trong dàn nhạc có thể là một bộ hai đĩa mà nhạc công dùng hai tay luồn qua vòng dây buộc ở lỗ giữa nửa đĩa để cầm và dập vào nhau. Nó cũng có thể chỉ là một đĩa được treo trước nhạc công, khi đó người ta dùng dùi gõ, vì semban không có dùi riêng của nó. Có thể dùng dùi của các loại trống hoặc của kẽn tam giác. Do các loại dùi đó làm bằng vật liệu khác nhau, hiệu quả tiếng semban phát ra từ tiếng gõ bằng mỗi loại dùi cũng khác nhau. Dùng các loại dùi trống, âm thanh phát ra dịu êm, thích hợp với sắc thái nhẹ. Dùng dùi kim loại của cái kẽn tam giác, âm thanh ngân vang lanh lảnh, chói sáng. Wagner đã dùng tiếng semban gõ bằng dùi của kẽn tam giác trong tác phẩm Vàng sông Rhin để diễn tả tiếng lanh lảnh của vàng. Do đặc điểm trên, mặc dù trong dàn nhạc, tất cả trống lớn, trống nhỏ, kẽn tam giác và semban thường chỉ do một nhạc công đảm nhiệm, nhưng không phải tùy tiện người nhạc công muốn dùng dùi nào cũng được, mà ngược lại, việc dùng loại dùi nào để đánh samban là do tác giả chỉ định trước trong tác phẩm, người nhạc công phải thực hiện chính xác. Trong cả hai trường hợp, dập hai đĩa vào nhau và dùng dùi, samban có thể phát ra từng tiếng hoặc vê rung, tremolo. Tiếng samban sắc thái nhẹ có thể hòa hợp êm đẹp với bộ đàn dây cũng như với bộ kèn gỗ. Còn trong sắc thái mạnh, nó lại có khả năng lớn tiếng kết hợp với bộ đồng, góp thêm uy lực mãnh liệt. Do đặc điểm sau, người ta thấy nó được dùng nhiều trong các tác phẩm âm nhạc sân khấu, thường xuất hiện giúp vào việc tạo không khí kịch tính, chuẩn bị cho những cao trào. Như Guanyé đã dùng trong phần mở đầu vở Tannhäuser, tiếng vê rung của samban vang lên mạnh mẽ, dữ dội. Không phải là một thành viên thường trực của dàn nhạc giao hưởng, nó chỉ có mặt khi tác phẩm dùng đến. Mà trong những tác phẩm như vậy, nó cũng chỉ mới xuất hiện ở những đoạn ngắn nhất định. Ngoài loại samban nói trên, còn có loại samban cổ, kích thước mặt đĩa rất nhỏ, khoảng 15-20cm, đã được một số tác giả như Berlioz, Debussy dùng trong một số tác phẩm. Loại này có âm thanh cao, nghe lanh lảnh tiếng bạc. Thực ra, đây chính là những tiêu bản làm theo mẫu những samban cổ của Hy Lạp, được trưng bày ở một số bảo tàng ở châu Âu, không được dùng phổ biến. 28. Còng, tam tam. Tiếng Pháp còn gọi là gong symphonique. Cái còng dùng trong dàn nhạc được các nước Pháp, Ý, Đức, Nga gọi tên là tam tam. Đây lại thêm một nhạc khí gốc gác từ phương Đông tham gia dàn nhạc giao hưởng. Nhưng nếu như ở một số nước như Việt Nam, Lào, nó là nhạc khí định âm, được dùng theo bộ, thì cái tam tam tham gia dàn nhạc giao hưởng lại đơn chiếc và được coi như nhạc khí bộ gõ không định âm. Với kích thước khá lớn, đường kính thường là hơn 1 mét, được treo trên giá gỗ, âm thanh của tam tam ngân vang khá dài, ở một sắc thái nhẹ, nó gợi nghĩ đến tiếng chuông xa xăm, ở sắc thái mạnh có sức kích động dữ dội. Tam tam xuất hiện không nhiều trong các tác phẩm giao hưởng, chỉ có một số tác phẩm dùng đến nó, nhưng cũng chỉ dùng để gây một hiệu quả đặc biệt ở một chỗ đặc biệt mà thôi. Vì thế, có tham gia hòa tấu, nó cũng chỉ ngân lên một vài tiếng trong toàn bộ tác phẩm. Thế mà, dù chỉ là một tiếng tam tam vang lên thôi, như trong Damasion de Fos của Berlioz, trong Tiếng ca của đất của Mahler, hoặc trong chương cuối giao hưởng số 6 của Tchaikovsky, người ta vẫn thấy nó gây được ấn tượng mạnh, và đã nghe một lần là khó quên được âm hưởng của nó. Qua thực tế tham gia dàn nhạc giao hưởng như vậy, chúng ta thấy có thể là phương Tây chưa đánh giá đúng mức và chưa biết khai thác khả năng phong phú của còng. Ở Việt Nam, vùng Hòa Bình, vùng Tây Nguyên đã có những dàn còng lớn. Có khi tập trung đến 20 cái các kích thước, diễn tấu có cả giai điệu lẫn hợp điệu nhiều bè, âm hưởng thật độc đáo, âm thanh vang vọng, gợi cảnh núi rừng hùng vĩ và tràn đầy cảm xúc. 29. Đàn chuông phiến. Pháp, Jeu de Timbre. Đức, Clochel. Ý, Campanella. Đàn này được gọi là đàn chuông phiến có lẽ không thỏa đáng. Đây là một loại đàn mà bộ phận phát âm chính là những thanh kim loại hình chữ nhật, bố trí thành hai hàng theo trật tự giống như các phím đàn piano. Nói một cách khác, bộ phận này khá giống như ở đàn marimba, nhưng các thanh gỗ được thay bằng các thanh kim loại, với dùi gõ cũng bằng kim loại. Đây là loại đàn dàn thanh thép thô sơ được dùng vào thời gian trước 1868, tiếng rất trong trẻo, ngân vang thánh thót, tham gia dàn nhạc với tư cách nhạc khí màu sắc, tô điểm thêm cho giai điệu, gây cảm giác trong sáng, tươi mát, là nhạc khí khu âm cao, nó kết hợp ăn ý với các loại flute, harp, violon, pizzicato. 30. Đàn vibraphone. Pháp, vibraphone. Ý, vibrafono. Đức, vibraphone. Vibraphone so với đàn dàn chuông phiến cũng tương tự như marimba với xylophone. Ở đàn vibraphone, bên dưới mỗi thanh thép cũng có thêm một ống cộng hưởng, do đó âm thanh ngân vang hơn hẳn. Và cũng giống như với marimba, đàn này dùng bốn dùi cho hai tay gõ với kỹ thuật tương tự. có tầm cử khoảng 3 quãng 8. Tiếng vibraphone có thể kết hợp tốt với các nhạc khí bộ gõ, với đàn harp và cả với kèn co. Tuy thế, cũng giống như đàn chuông phiến, nó chỉ được dùng trong dàn nhạc giao hưởng như nhạc khí màu sắc, và chỗ hoạt động chủ yếu của đàn này lại là ở một số dàn nhạc jazz.